Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong sách Luca, đoạn 15, từ câu 11 cho tới câu 32. Ví dụ về người con trai phá của. Ngài lại phán rằng, một người kia có hai con trai. Người em nói với cha rằng, thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết đi phương xa. Ở đó ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy ra có cơn đói lớn. Nó mới bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ. Thì họ sai ra đồng chăn heo. Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Vậy nó mới tỉnh ngộ mà rằng, tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha mà rằng, thưa cha, con đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha đãi con như đứa làm mướn của cha vậy. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đằng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng, cha ơi, con đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng, hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân, hãy bắt bò con mập làm thịt đi, chúng ta sẽ ăn mừng. Vì con đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn họ khởi sự vui mừng. Vả con trai cả đương ở ngoài đồng, khi trở về gần đến nhà, nghe tiếng đàn ca nhảy múa, bèn gọi một đầy tớ mà hỏi cớ gì. Đầy tớ thưa rằng, em cậu bây giờ trở về nên cha cậu đã làm thịt bò con mập và thấy em được mạnh khỏe. Con cả liền nổi giận, không muốn vào nhà. Vậy cha nó ra khuyên nó vào. Nhưng nó thưa cha rằng, này, con giúp việc cha đã bấy nhiêu năm, chưa từng trái phép, mà cha chẳng hề cho con một con dê con đặng ăn chơi với bạn hữu. Nhưng nay con của cha kia là đứa đã ăn hết gia tài của cha với phường đĩ điếm, rồi trở về, thì cha vì nó làm thịt bò con mập. Người cha nói rằng, con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con. Nhưng thật nên dọn tiệc và vui mừng, vì em con đây đã chết mà lại sống, đã mất mà lại thấy được. Amen. Xin mời hội thánh an toàn.
Thưa đây, xin mời tất cả chúng ta dọn lòng và đến nghe lời Chúa qua mục sư Lê Phước Thiện về đề tài là gia tài cho con. Xin kính mời mục sư.
Rất là cảm ơn Chúa vì cái được học lời Chúa chung với quý vị. Tuần rồi là ngày lễ cha, và tôi nghĩ rằng tuần này chúng ta tiếp tục nói về người cha thì cũng không phải là vô ích, vì tôi học được bài học nơi câu chuyện này. Đây là bài học rất là quen thuộc. Câu gốc tôi chọn ở trong Ephesos đoạn 6 câu 4 đó rằng, hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hay dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Như vậy là hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa, chứ không phải là của mình, mà nuôi nấng các con của mình. Vậy đề tài của tôi hôm nay là gia tài cho con. Mình Chúa dùng điều này để khích lệ chúng ta. Xin ta cùng cầu nguyện. Lạy siêu vật Chúa Trời cao cả, xin Thánh Linh của Ngài mở lòng, mở trí chúng con và dạy chúng con lời Ngài. Và xin ứng dụng điều đó trong đời sống chúng con. Con cảm ơn Chúa, con lòng thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta ôn lại câu chuyện, chúng ta biết rằng đứa con trai qua đây là câu chuyện mà rất quen thuộc. Quý vị thường nghe trong buổi truyền giảng, nói về người con trai hoang đàng, và chúng ta dùng câu chuyện này để chúng ta kêu gọi nhiều người trở lại với Chúa để tiếp nhận Chúa. À, đây là hình ảnh của người con trai hoang đàng, chăn heo, khốn khổ và quay trở lại với cha của mình. À, câu chuyện nó tóm tắt là người cha, người con nói với cha rằng xin chia gia tài cho chúng tôi, và người cha thì bèn chia gia tài cho hai con của mình. Rồi người con út tóm thâu gia tài, đi phương xa và đã tiêu xài hết. Và trong xứ có cân đối kém thì anh ta nghèo khổ quá phải đi chăn heo. Và khi đó anh ta mới suy nghĩ và anh ta mới nhớ lại nhà cha ta, các người đầy tớ thì có bánh ăn dư dật, còn ta đây phải chết đói. Anh ta quyết định ăn năn trở về cùng cha và được cha tiếp rước một cách rất là nồng hậu. Nhưng mà người con trai cả thì không vui. Đó là đại ý cái câu chuyện của chúng ta như vậy. Chúng tôi cũng theo cái phương pháp cũ, đó là chúng ta sẽ học phần kinh thánh, chúng ta sẽ hỏi ai, tức là có bao nhiêu nhân vật, lý lịch người đó là làm sao, người đó ở đâu, thứ tự của các nơi chốn xảy ra công việc, khi nào là diễn tiến của thời gian, rồi người đó làm gì hay làm cách nào, tại sao làm vậy, rồi kết quả là làm sao. Tôi học được bài học gì? Nếu quý vị nào học ở quyển Cuộc đời Chúa Cứu Thế quyển 1 thì quý vị sẽ học đến cái phần này, nhưng mà không chia ra như vậy, nhưng mà chia ra chúng ta phần đầu, đó là cái phần nghiên cứu sự kiện, rồi tới làm gì, làm cách nào và tại sao làm vậy, thì bắt đầu là đi tới giải thích sự kiện, rồi cuối cùng là chúng ta học được bài học gì, chúng ta ứng dụng bài học đó trong cuộc sống của chúng ta. Tôi nói vậy để quý vị khi học Kinh Thánh rồi thì quý vị có thể về nghiên cứu thêm, quý vị cứ thử theo cách này. Tôi thấy nghĩ là cái đây là có thể dễ cho quý vị để suy nghĩ và chúng ta tìm được nhiều bài học ở trong lời của Chúa. Điều thứ nhất, và chúng ta học được ở nơi người cha này, chúng ta hỏi là ai, chúng ta có người cha. Ở đây tôi muốn chú ý vào người cha nhiều hơn. Và người cha, thì người cha này Chúa Giê-xu muốn ám chỉ về Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng ta cũng học về cái cương đó cho chúng ta là người cha nữa. Và ở đây Chúa cho chúng ta thấy rằng người cha là người biết tạo dựng nên tài sản. Trong câu 12 nói rằng, người em nói với cha rằng, thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người em nói với cha rằng, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Chúng ta đặt câu hỏi rằng, tại sao người em nói như vậy? Giờ chúng ta có câu hỏi tại sao, thì chúng ta trả lời tại sao, chúng ta sẽ hiểu được vấn đề. Đây là phần giải thích. Như vậy thì chúng ta hỏi rằng, tại sao người em lại nói như vậy? Thì rõ ràng là người em phải biết rằng cha có của, phải không ạ? Nếu cha không có của thì làm sao mà nói cha chia của cho con? Cho nên đây là điều chúng ta cảm ơn Chúa, vì có người em ở trong nhà, mặc dầu chúng ta đọc, chúng ta nói là cậu con trai hoang đàng, tức là đứa con trai phá của, thì chúng ta nghĩ đến cuộc đời anh ta là cuộc đời ham chơi, cuộc đời không có quan tâm gì đến gia đình hết. Nhưng mà có một điều anh ta vẫn biết, đó là cha mình có của. Đây là vấn đề. Sống trong nhà, dầu anh ta không phải quan tâm nhiều về lời dạy dỗ của cha, không muốn sống đàng hoàng lắm, sống lang bạc, rồi bây giờ muốn xin tiền cha đi, nhưng mà vấn đề quan trọng là anh ta vẫn biết rằng cha mình là người có của. Và như vậy, chúng ta biết rằng người cha đã biết xây dựng cái di sản để dành lại cho con mình. Và chính vì có người con biết rằng cha có của, nhưng không phải ba cha có của để dành cho cha, mà sẽ dành cho con, cho nên nói gì? Xin cha chia phần con sẽ được. Phần con sẽ được có nghĩa là ba có di sản, nhưng mà ba sẽ để cái gì cho con? Rồi cái nào đó đưa đây, đưa phần của con ra cho con. Như vậy người con biết được tấm lòng của người cha yêu thương. Người cha xây dựng gia sản đó không phải là để cho mình hưởng thụ, nhưng mà vì cái con của mình, vì cái tương lai của con của mình, quan tâm đến con của mình. Cho nên ở đây tôi học được bài học cho người cha, và chính tôi cũng là người cha nữa. Mình để di sản gì lại cho con? Nếu mình không kiến tạo di sản cho chính mình, để rồi mình để dành điều đó lại cho con, thì mình không có gì để cho con cả. Người Việt Nam có câu rất là hay: để cho con núi vàng thì núi vàng cũng lỡ, nhưng mà để cho con đức thì có đức không sức mà ăn. Có đức thì không sức mà ăn. Người Việt Nam chúng ta quan niệm rất là hay, tôi thấy rất là gần với lời của Chúa. Họ không nói rằng có nhiều vàng để nhiều tiền cho con thì con sẽ sung sướng, không có. Mà rõ ràng chúng ta kinh nghiệm là để nhiều tiền chừng nào thì con dễ hư chừng đó. Và chính khi ta qua đất nước Mỹ này, tôi nghĩ rằng đa số chúng ta đều biết điều này. Đa số những người giàu có ở Mỹ mà họ hiểu biết lời Chúa thì họ không có để tiền nhiều cho con. Chúng ta nhớ Bill Gates, ông rất là giàu, nhưng mà ông dành phần lớn tiền để mà đi thiện nguyện, còn để lại cho con mình vừa đủ thôi. Để nó có thể vươn lên và nó phải biết làm việc, nó phải học tập làm việc trong cuộc sống, chứ không phải là ăn không, ngồi rồi, ở không để mà hưởng thụ. Và như vậy thì nó trở thành những con người không ích lợi cho xã hội, không ích lợi cho gia đình, mà nó cũng là có hại cho chính bản thân của mình nữa. Chính vì vậy cho nên người cha phải luôn luôn tạo dựng tài sản, nhưng mà cái quan trọng là tạo dựng tài sản thuộc linh để lại cho con của mình. Trên Thánh Phaolô ở trong Ê-phê-sô thì ông đã nói rằng hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa, tức là người cha phải có sự hiểu biết về lời của Chúa, biết cái điều gì Chúa dạy mình phải sửa con mình, phải phạt con mình, con cũng phải phạt nữa khi nó làm sai. Chúng ta sau khi đã nhiều lần cảnh cáo nhắc nhở mà nó cứ tiếp tục làm sai thì bắt buộc phải sửa phạt. Và trong châm ngôn đã Salomon đã nhắc rằng chớ tha sự sửa phạt trẻ thơ, đánh nó không chết đâu, nhưng mà nhờ nó kiên roi vọt và nó lìa xa sự ác. Hầu hết nít nhỏ, có những đứa thì rất là ngoan, không cần phải đánh, ngoan thì đánh làm gì, nhưng mà đa số thì phải dùng roi. Tôi nhớ ở trên đài truyền hình của Hoa Kỳ trong nhiều năm về trước, họ có chiếu lại những cái khúc phim của những cái bút khem của Hoa Kỳ đó, là cái chỗ mà người Việt Nam chúng ta gọi là trung tâm cải tạo thiếu nhi. Đấy, trung tâm cải tạo thiếu nhi. Họ đưa những hình ảnh lên, những đứa thiếu niên ngoan cố, cứng đầu, không biết nghe lời, ích kỷ, xấu xa, họ đưa vào trong cái bút đó. Và ở trong đó người ta huấn luyện. Tới khi nó ra ngoài đó thì kêu nó chào cha mẹ, bắt đầu nó phải biết khoanh tay nó chào. Nó không còn là đứa trẻ cứng đầu nữa. Nhưng chúng tôi khi xem cái đó thì tôi suy nghĩ, tôi nói rằng tại sao mình phải để cho con mình nó đi vào trong tình trạng mình không còn phải dạy nó được nữa, mà mình phải đưa nó vào bootcamp như vậy. Rất là tội nghiệp cuộc đời nó. Mà cái đó cũng là trách nhiệm của mình. Con mình nó hư một phần lớn trách nhiệm của mình. Người Việt Nam chúng ta cũng đã có câu đó: con hư là tại mẹ, mà cháu hư là tại bà. Nhắc đến cái trách nhiệm của mình. Cho nên mình phải học lời Chúa, phải kinh nghiệm với Chúa, để rồi mình có cái gì đó mà mình có thể dạy con mình, để khuyên bảo nó theo sự dạy dỗ của Chúa. Cho nên thưa hội thánh, cái nhu cầu của chúng ta học kinh thánh, rồi chúng ta phải học làm sao để chúng ta có thể chia sẻ lại. Có nhiều người nói rằng tôi làm sao chia sẻ được, tôi đâu học trường kinh thánh này kia nọ. Chúa đâu có nói với chúng ta là các con phải học trường kinh thánh để mới chia sẻ kinh thánh đâu, phải không ạ? Khi Chúa về trời, Chúa nói rằng bây giờ hết thể quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho ta, và hãy đi dạy dỗ muôn dân. Chúa kêu đi dạy dỗ muôn dân, tức là chúng ta có trách nhiệm, chúng ta phải đi ra chia sẻ. Bây giờ những người gần chúng ta nhất đó là gia đình của chúng ta. Nên xin Chúa cho chúng ta không phải học kinh thánh từ chương nữa, nhưng mà xin Chúa cho chúng ta học để chúng ta nhận được cái gì đó, để chúng ta có thể chia sẻ lại gia đình. Và như vậy thì quý vị mới có thể có được cái gia đình lễ bái, tức là buổi cầu nguyện nhỏ trong gia đình mỗi ngày. Chúng ta lựa cái giờ nào mà nó đừng buồn ngủ á, có thể sáng sớm cũng được. Thường thường chúng ta thông lệ người Việt Nam mình cứ gia đình lễ bái cứ đợi khuya gần đi ngủ á, đứa nào cũng gục hết trơn. Cái gia đình lễ bái là nó gục hết trơn, nó không có biết gì hết trơn á. Thành ra chúng tôi nói rằng đợi cái lúc nào nó tỉnh, nó khỏe, nó vui, có thời giờ ngắn, 5 phút, 10 phút là đừng lâu. Tôi nhớ có một tôi tớ của Chúa làm chứng lại. Ông nói là ngày nay ông hầu việc Chúa, ông mới rút kinh nghiệm. Là ngày xưa gia đình ông rất là kêu bằng kính kiền, yêu mến Chúa, ba má ông yêu mến Chúa lắm. Cho nên mỗi lần mà nhóm gia đình lễ bái, nhóm cả tiếng đồng hồ, sợ luôn. Thành ra học Kinh Thánh thì không thể ngủ được, cho nên ráng mở con mắt ra nghe, nghe nghe gia đình, nghe ba chia sẻ đã, tới giờ cầu nguyện cái chui dưới gầm bàn ngủ. Cái đời gì đâu, sắp sửa nghe hát Hallelujah. Tức là cuối cùng rồi, cầu nguyện chung là hát Hallelujah, Hallelujah là tiếng nó lớn lên, cái tỉnh ngủ chui lên ngồi. Nó nói cuộc đời của mình, cho đến khi lớn lên, học được lời Chúa, hiểu biết lời Chúa, mới thấy là cuộc đời mình thật là uổng. Trong những thời giờ đó thật là phước hạnh. Nhưng mà nghĩ lại đôi khi rằng mình không hiểu được con của mình, không hiểu được cái sức của nó. Cho nên chúng ta có thời giờ dành lễ bái ngắn thôi, 5 phút cũng được, 10 phút cũng được, đọc một câu Kinh Thánh thôi, không cần phải dài. Nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta chia sẻ lại cái điều mình nhận được, mình nhận được bài học gì. Chẳng hạn như chúng tôi học bài học buổi sáng hôm nay trong trường Chủ Nhật về cảm tạ, thì xin Chúa cho con biết cảm tạ. Con biết được Chúa là ai và Ngài là Đấng đã cung cấp cho con như thế nào, để con có thể khiêm nhường hạ mình xuống, con cảm tạ Chúa đủ, bao nhiêu đủ rồi. Và tôi nghĩ rằng chúng ta cứ mỗi ngày như vậy thì bảo đảm quý vị, gia đình quý vị sẽ đầy phước hạnh. Vì lúc đó Chúa thăm viếng. Có thể bây giờ con mình chưa nghe, nhưng mà nói ngắn quá, nó cũng chiều chúng ta nó nghe vậy. 5 phút mà đâu có gì đâu, con cho ba mẹ 5 phút đi, để đến với Chúa. Tôi bảo đảm quý vị nó nghe. Và lời Chúa sẽ không bao giờ ra lú nhưng. Chúa đã lời Chúa đã gieo xuống rồi, thì nó sẽ mọc lên. Ai làm cho nó mọc? Chúa làm cho nó mọc, mình không làm được. Nhưng mà Chúa sẽ làm cho nó mọc. Như vậy chúng ta nói rằng, con có niềm tin nơi Chúa, thì xin Chúa cho con hãy bày tỏ niềm tin để chính con những người trong gia đình con thấy niềm tin đó ở nơi con. Mà niềm tin đó là gì? Làm Chúa ơi, cho con mỗi một tuần, ít ra mỗi một tuần con học trường Chủ Nhật về, con đi nghe giảng về, học được một vấn đề thôi, con có thể chia sẻ lại cho gia đình trong buổi gia đình lễ bái, rồi cầu nguyện ngắn, cầu nguyện cho gia đình, cầu nguyện cho người thân, cầu nguyện cho hội thánh, cầu nguyện cho tôi tớ của Chúa. Tôi tin chắc rằng hội thánh sẽ lớn mạnh, gia đình quý vị sẽ rất là phước hạnh. Và đó là cái gia tài mà người cha xây dựng để có thể để lại cho con cái. Mặc dù lời nói chúng ta có thể chưa có ảnh hưởng đến nó, nhưng mà thưa quý vị, cái lối sống của chúng ta, lối sống cầu nguyện, lối sống học lời Chúa, rồi chúng ta về chia sẻ với tất cả niềm vui, với tất cả hạnh phúc, chứ không phải chúng ta chia sẻ mà cái mặt chúng ta bí xị, không phải đâu ạ. Nhưng mà chúng ta chia sẻ với niềm vui, hạnh phúc, bởi vì chúng ta nhận được cái sự dạy dỗ từ nơi lời Chúa một cách ngọt ngào, thì chúng ta trở về chúng ta chia sẻ với ngọt ngào. Còn không thôi chúng ta sẽ là cái người mà bị chia sẻ, tại vì nghe ông mục sư giảng về phải học lời Chúa, học lời Chúa về phải chia sẻ thôi, thì ráng học lời Chúa về rồi chia sẻ, ráng nghe. Và như vậy con chúng ta nó cũng sẽ thấy được ở trong cuộc sống của chúng ta. Nên khi chúng ta gặp gỡ Chúa, chúng ta học lời Chúa, chúng ta có lời Chúa rồi, thưa quý vị, nó sẽ thấy được sự vinh hiển của Chúa trong chính chúng ta. Và nó sẽ nhận được cái sự chia sẻ chúng ta rất là đơn sơ, nhưng mà đầy ơn. Cho nên có tôi hồi xưa tôi học với Chúa lúc còn trẻ, mà có nhiều thầy trường đạo lúc còn trường đạo á, mấy thầy trường đạo học chung lời Chúa với chúng tôi thì họ cũng chia sẻ, họ nói rằng không biết tại sao ông sư Billy Graham ông giảng nhiều người nghe mà nhiều người tin Chúa dữ vậy, mà ông giảng đơn sơ đâu có gì đâu, tôi giảng hay hơn ông nữa. Và chúng tôi nói rằng đúng, có những lúc mình giảng dường như là hay lắm, nhưng vấn đề Chúa nói là không phải lời giảng hay, nhưng mà đó là quyền năng Thánh Linh ở trong đời sống người đó. Cũng sư Billy Graham giảng rất là đơn sơ, nhưng vấn đề quan trọng là trước khi ông giảng ông cầu nguyện rất là nhiều, và ông có một nhóm đông người cầu nguyện cho ông. Chính vì cái đó lời giảng rất là đơn sơ, nhưng mà cái vấn đề quan trọng không phải là lời giảng, nhưng mà là quyền năng của Đức Thánh Linh ở trong con người đó. Thưa quý vị, đó là cái mà người ta không bắt chước được. Đó là cái minh chứng quyền năng của Đức Chúa Trời trong mỗi con dân của Chúa. Cho nên tôi chia sẻ với hội thánh của tôi nói rằng chúng ta tin Chúa, nhưng mà xin Chúa cho chúng ta phải có những bằng cớ ngoài Kinh Thánh để chúng ta phải vững tin rằng chúng ta tin Chúa và Chúa chúng ta là thật, Ngài là Đấng sống, Ngài là hiện có. Chứ không phải chúng ta giống như các người khác cũng tin theo đạo mình, rồi giáo chủ mình sau đó thì học như con vẹt vậy đó, nhưng mà không biết người đó có hay không, như thế nào. Chứ vấn đề quan trọng là mình phải xác định chính bản thân của mình và phải chia sẻ cho người khác biết rõ ràng Chúa chúng ta tin là thật. Tôi thường nói một trong những bằng cớ mà chúng tôi có thể thấy rất là dễ đó là Chúa nói rằng những kẻ tin thì Chúa ban cho quyền để trừ ma quỷ. Không cần phải học tới mục sư đâu quý vị. Bất cứ người nào con dân Chúa mà tin Chúa thật sự thì Chúa ban cho mình cái quyền để mình có thể nói với ma quỷ rằng phải ra khỏi người này nếu nó ám người đó. Đó là cái năng quyền mà của Chúa thật sự ở trong chúng ta. Và điều đó minh chứng rằng Chúa là thật. Tại vì nếu Chúa không là thật thì Ngài không thể ban cho chúng ta cái năng quyền để ma quỷ sợ chúng ta. Chúng ta sợ ma quỷ thì có, phải không quý vị? Ma quỷ làm gì sợ chúng ta? Chúng ta đâu là gì đâu. Nhưng mà tại sao nó sợ chúng ta? Tại vì Chúa là thật. Chúa là thật. Cho nên Chúa ở trong chúng ta. Vì vậy khi chúng ta nói rằng nhân danh Chúa Giêsu Christ ở Nazareth truyền cho ngươi ra khỏi người này thì nó nghe lời nó ra. Không phải tại nó nghe lời chúng ta, nhưng mà tại vì nó nghe lời cái đấng mà dùng chúng ta là đại sứ của Ngài để nói với nó và nó phải ra. Và rõ ràng như vậy. Thế tôi cũng cầu xin Chúa, tôi nói rằng xin Chúa cho con dân Chúa, chúng ta không có chạy đi tìm kiếm, nhưng mà nếu Chúa cho cơ hội chúng ta gặp, dù có nhiều khi chúng ta tình cờ đi tới nhà một người bạn mình không tin Chúa, mà lúc đó họ say cơ chẳng hạn, họ lên đồng chẳng hạn, thì tôi bảo đảm quý vị, nếu quý vị tin Chúa thật, quý vị yêu mến Chúa, đồng xuất liền. Đồng lên thiệt á, đồng thiệt nha, chứ còn đồng giả thì không nói, giả đó là người ta giả thôi, nhưng mà đồng thiệt xuất liền ngay tức khắc. Đó là kinh nghiệm biết bao nhiêu tôi tới của Chúa, biết bao nhiêu con dân của Chúa cũng vậy. Và ngay cả đó là một em thiếu nhi cũng vậy. Nếu em thiếu nhi đó thật sự yêu mến Chúa, tin Chúa, bước vào trong cái chỗ mà lên đồng, đồng xuất ngay tức khắc. Câu hỏi là tại sao như vậy? Tại vì Chúa ở trong người đó, ma quỷ thấy Chúa chứ ma quỷ không thấy đứa thiếu nhi đó. Nên ma quỷ sợ Chúa chứ không phải sợ đứa thiếu nhi. Đó là điều minh chứng. Và cảm ơn Chúa trong những ngày qua thì tại hội thánh Kim He của chúng tôi thì Chúa lại cho việc đó xảy ra. Và có một số người bị quỷ ám và đến, và chúng tôi cũng đã cùng với nhau nói rằng cầu nguyện dân danh Chúa để đuổi quỷ. Và chính nhờ cơ hội đó chúng tôi cũng nói rằng bây giờ ai mà còn phạm tội, ai sống thiếu niềm tin đó, xin đừng đi cầu nguyện đuổi quỷ với chúng tôi nhé. Đi tới là nó chỉ mặt, nếu chúng ta không có ăn năn mà còn phạm tội, nó sẽ chỉ mặt, nó tới tội ra hết thì quê ráng chịu đó nha. Ma quỷ hay lắm, chúng ta phạm tội gì đó không biết, không ai biết hết á, nhưng mà ma quỷ nó biết. Và nếu chúng ta không nhờ huyết Chúa Giêsu tẩy sạch tội lỗi chúng ta và chúng ta khấn khích với Ngài, chúng ta tới đó thì nó sẽ xỉ mặt chúng ta, nói tội chúng ta ra. Cho nên mỗi người phải cầu nguyện ăn năn tội của mình, xin Chúa tha tội cho con. Lấy huyết báo của Chúa Giêsu trên thập tự giá rửa sạch tội lỗi của con. Để rồi khi con đến đó, sự hiện diện của con không phải là con nữa, mà chính Chúa là đấng đi với con. Chúa hiện diện trong con, chính Ngài sẽ hiện diện tại đó, là ma quỷ nó sẽ sợ. Và xin Chúa cho chúng ta có cái năng quyền của Thánh Linh thật sự ở trong đời sống chúng ta, để chính cái đó nó mới thuyết phục được con cái, thuyết phục gia đình của chúng ta. Vì không phải họ thấy chúng ta nữa, mà họ thấy Chúa Giêsu ở trong đời sống chúng ta, thấy Thánh Linh đang điều khiển cuộc đời của chúng ta. Nó thấy được rằng ồ, ba má nó đi nhà thờ rất là tốt đẹp, và trở về nhà ba má nó cũng tốt đẹp y như ở tại nhà thờ. Cho nên xin Chúa ban ơn cho để chúng ta là người biết kiến tạo cái tài sản thuộc linh ở trong chính bản thân chúng ta, để cái đó chúng ta có thể chia sẻ cho gia đình. Vậy Phaolô nhắc là hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa, đó là di sản tốt của chúng ta. Đó là chúng ta xây dựng cuộc sống kinh nghiệm với Chúa, để chúng ta có thể chia sẻ cái cuộc sống kinh nghiệm đó cho người thân trong gia đình của chúng ta. Cái điều thứ hai mà chúng ta học đó là để lại gia tài đó cho con. Người em nói với cha rằng, thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của cho hai con. Trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 4 nhắc rằng nuôi nấng chúng nó, dùng sự sửa phạt khuyên dạy của Chúa mà nuôi nấng chúng đó, tức là phải biết chia sẻ gia tài thuộc linh. Chúng ta nuôi dưỡng con mình bằng cái gì? Cái điều quan trọng là xin Chúa cho chúng ta biết xây dựng cái tài sản đó, để rồi chúng ta được hiểu biết lời Chúa, để lời Chúa trở thành hành động của chúng ta, rồi chúng ta sẽ chia sẻ lại cái hành động đó cho con của mình, giúp đỡ nó, huấn luyện nó, để nó trở thành một đứa trẻ biết yêu mến Chúa, quý trọng Chúa. Tôi cảm ơn Chúa vì cớ tôi có người cha, người mẹ. Tôi là ông bà sư Lê Văn Phải. Tôi cảm ơn Chúa vì cớ ông bà không phải là người học giỏi. Ông bà cũng không có tài năng. Ông bà là một người mục sư rất là tầm thường. Ba tôi thường chia sẻ với chúng tôi rằng trong hoàn cảnh ba không có học được giỏi. Ba dưới quê xa xôi cũng không biết về nhiều. Nhưng chỉ có một điều, đó là ông cụ rất là tin kính Chúa. Chúng tôi nhìn thấy gương của ông cụ là tới lúc ông cụ 87 tuổi rồi, ông cụ Chúa cho ông cụ vẫn còn minh mẫn, luôn luôn đi nhóm lại. Và ông cụ đi đến chỗ nhà thờ ở chỗ giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ đó, và ông cụ nhóm ở đó với các mục sư truyền đạo đó. Và ông cụ giàu lớn tuổi nhưng mà Chúa cho ông cụ mắt còn sáng, cho nên ông cụ lái xe và đi kiếm mấy ông cụ khác chở đi. Có những ông cụ trẻ hơn ông cụ nữa, nhưng mà ông cụ chở đi tới đó nhóm. Và cuối cùng cuộc đời của ông cụ là gì? Chúng tôi vui mừng vì thấy cuối cùng cuộc đời của ông cụ là ngày thứ tư đó, ông cụ chở nhiều người khác, những cụ già, đi đến cái trụ sở của giáo hạt để nhóm. Và sau ngày đó thì ông cụ bị lâm bệnh, đưa vào trong bệnh viện. Một tuần lễ sau cụ qua đời. Và khi cụ nằm trong bệnh viện, ông mục sư Nguyễn Anh Tài là giáo hạt trưởng lúc đó đi vào thăm ba của tôi nằm trong bệnh viện. Và lúc đó chúng ta biết rằng cụ thì già rồi, tám mấy tuổi, ăn tiền hưu thôi, nhưng mà ông cụ đã móc ra $400 và đưa ông mục sư Nguyễn Anh Tài khi cụ đang nằm trên giường bệnh. Ông sư Nguyễn Anh Tài nói rằng không có lấy đâu, không có nhận đâu, ông cụ phải để dành, bây giờ ông bệnh phải lo thuốc men này kia nọ. Ông cụ nói không, cái này là cái mà tôi đã hứa nguyện dâng cho Chúa thì tôi dâng cho Chúa. Và ông cụ đã dâng số tiền đó và ông cụ qua đời. Tôi nhìn thấy đó, cái gương tận hiến cuộc đời mình cho Chúa, của cái tài sản cho Chúa. Và má tôi đã sống cô đơn sau khi ba tôi qua đời. Và khi bà cụ đã 96 tuổi thì bà cụ đi với hội thánh Santa Ana với mục sư Văn Đài, đi trong cái buổi làm chứng đạo ở ngoài chợ ở Lý Đô Sài Gòn. Và khi bà cụ đi, bà cụ mệt quá thì ông sư Văn Đài đã đưa thẳng cụ vào nhà thương, và sau đó một tháng cụ qua đời ở trong bệnh viện. Tôi cảm ơn Chúa vì tôi có một người cha tận trung với Chúa, có người mẹ tận trung với Chúa trên suốt cuộc đời của mình. Và tôi cũng muốn xin Chúa cho con tận trung với Chúa suốt cuộc đời của con. Và thật chúng tôi thấy rằng khi tôi dám dấn thân đi hầu việc Chúa thì Chúa ban sức cho tôi. Vì thấy công việc đó, tôi phải lái xe đi sáng, đi nhóm 5 giờ sáng rồi trở về hầu việc Chúa buổi trưa, buổi chiều thì phải chia đôi ra, vợ tôi thì cũng tiếp tục đi bên đó lúc 6 giờ chiều. Còn tôi phải chạy xe đi hơn 1 tiếng mấy đồng hồ để tới Shinju và tôi phải giảng ở tại đó rồi đi trở về. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa vẫn cho sức của tôi chạy được. Nên cảm ơn Chúa. Mặc dầu con u năng thận thì nó rất là đau lưng, mà cảm ơn Chúa sao chạy hoài, sao nó không có đau lưng gì hết. Rất cảm ơn Chúa. Và biết rằng rõ ràng Chúa nói rằng khi mình làm việc, Chúa sẽ đi với mình và Chúa sẽ thêm sức cho mình. Và thấy rõ ràng Chúa thêm sức cho tôi để tôi có thể làm công việc đó. Cho nên tôi cũng nói với các con của tôi rằng ba má không có điều gì mong ước nơi các con ngoại trừ được một điều là mong các con yêu mến Chúa và tận hiến cuộc đời mình cho Chúa. Bao nhiêu đủ rồi. Yêu mến Chúa và tận hiến cuộc đời mình cho Chúa. Ba má muốn thấy rằng cái cuộc đời của các con hầu việc Chúa. Tiền ai cũng cần hết. Nhưng mà Chúa có đủ cách để Chúa cung ứng cho mình khi Chúa cần cuộc đời của mình. Lúc đó mình không cần lo tiền nữa. Và thưa quý vị, xin phép để làm chứng một chút. Đó là năm 2012 khi chúng tôi chấm dứt nhiệm kỳ ở tại Hội Thánh Chicago với Hội Thánh CME. Thì quý vị biết rằng Hội Thánh họ biết rằng chúng tôi không thể nào nghỉ được. Bởi vì con chúng tôi còn đi học, chưa có làm ra tiền. Và nếu chúng tôi nghĩ là không thể trả tiền nhà, không thể trả tiền bill, tất cả mọi cái đều nằm ở trong tiền lương của Hội Thánh cung cấp cho mình. Nên họ nghĩ rằng chúng tôi chỉ làm eo, làm giá, nói nghỉ gì chứ làm gì dám nghỉ. Nhưng tôi nói không, chúng tôi nói thật, Chúa kêu gọi chúng tôi nghỉ. Để Chúa sai chúng tôi đi công việc khác. Thì tôi nghỉ. À, nghỉ rồi là làm sao sống? Rồi đi đâu? Tôi không biết, chẳng Hội Thánh nào mời, chẳng có ai nói gì cả. Làm sao sống? Hỏi Chúa, tôi không biết. Mà thật vợ, tôi cũng không nói với vợ tôi nữa. Tôi tuyên bố với Hội Thánh là tôi nói Chúa cảm động tôi. Kỳ này là năm sau là hết nhiệm kỳ tôi là tôi nghỉ. Vợ tôi về nhà nói với đứa nhỏ và bà khóc và bảo cho tôi hay. Bà khóc cả tháng. Thường thường thì vợ chồng cái gì cũng bàn với nhau hết. Nhưng mà lúc đó thì tôi nói xin lỗi, cũng giống Abraham vậy. Khi Chúa kêu dân Isaac hay đi dân mình, không có nói tới bà Sarah hết. Cho nên tôi cũng học theo gương đó. Chúa kêu tôi nói mình tôi, chứ tôi không nói gì bà. Nói bà thì nó sẽ có chuyện, nó sẽ bàn tới bàn lui, thì không làm theo Chúa được. Cho nên tôi cảm động, tôi nói. Và tôi, Chúa cho tôi cái an tâm, tôi biết rằng Chúa sẽ giải quyết. Nhưng mà cũng có lúc lâu lâu cũng lo, không biết là tới chừng nghỉ rồi làm sao đây. Nhưng mà lạ lắm quý vị, mình dám làm theo lời Chúa thì Chúa cũng, và Chúa đã cho con Út tôi năm đó nó mới có 23 tuổi thôi, mà tới những ngày cuối cùng thì Chúa cho nó lại kiếm được một công việc. Dù nó còn đi học nhưng mà nó kiếm được công việc để nó có thể trang trải tiền nhà và lo hết. Tôi cúi đầu cảm tạ ơn Chúa. Và chính nó là cái đứa mà ngày hôm nay chúng tôi bay đi đâu là nó mua vé máy bay cho chúng tôi. Chúng tôi đâu có thể bay được. Chúng tôi đâu có tiền đâu bay. Muốn bay đi Hàn Quốc, bay trở về thì rất là nhiều tiền. Chúng tôi không bay được. Nhưng mà cảm ơn Chúa. Chúa cho nó làm mà nó chịu để bỏ tiền nó ra lo cho cha mẹ đi hầu việc Chúa. Tôi rất cảm ơn Chúa. Thì con đã góp phần với ba mẹ trong công việc nhà của Chúa. Đó là điều ba mẹ vui mừng. Và xin Chúa cho chúng ta mỗi người để suy nghĩ, để chúng ta làm sao truyền lại cái niềm tin, cái sức sống của mình cho con mình, để cho nó thấy, và để cho lòng khao khát của nó là được thờ phượng Chúa, được hầu việc Chúa. Tôi rất cảm ơn Chúa vì ở đây có một sư Trần Tư Hằng Sơn rất là quý, vì đã hướng dẫn Hội Thánh đi đúng một con đường, đó là con đường rao truyền tin lành của Chúa, đem tình yêu của Chúa cho mọi người. Và đó là con đường hạnh phúc nhất. Và đó là con đường có hạnh phúc lớn, là tại vì khi chúng ta về thiên đàng, chúng ta đem gì theo được? Không đem gì theo được hết. Mà Chúa nói rằng về với Chúa dâng cho đôi tay không mà thôi sao? Thì có gì dâng? Là nói Chúa ơi, Chúa khoan, Chúa chờ con trở về trần gian, con lấy tiền lên con dâng cho Chúa hả? Mà chắc không có đâu ạ. Nhưng mà tới đó thì chúng ta sẽ dâng những linh hồn, thưa Chúa, con ở trần gian này, con đã vâng lời Chúa. Con đã đem những linh hồn quý hơn cả thế gian trở về với cha. Con cảm ơn cha vì cha đã cho con được cái ơn, cho con được sức của Ngài, để con có thể đem anh em trở về với Chúa. Nó đặc ơn mà cha cho con. Bây giờ con xin dâng lại cho cha. Chắc Chúa sẽ khen quý vị là đầy tớ, ngay lành trung tín được lắm. Hãy vào hưởng sự vui mừng của Chúa người. Nguyện Chúa dùng điều này để khích lệ quý vị và chính thôi nữa, để chúng ta tiếp tục ở trong Chúa. Chúng ta sẽ học lời Chúa. Chúng ta sẽ nương cậy nơi Chúa. Chúng ta sẽ cầu nguyện với Chúa. Và chúng ta giúp đỡ cho gia đình chúng ta, những anh em chúng ta, những anh em thuộc linh chúng ta, những người quý vị sẽ dẫn họ trở về với Chúa. Những người quý vị, những người mới tin Chúa, những người đang cần quý vị giúp đỡ, xin Chúa cho quý vị sẽ giống như là người cha, người mẹ thuộc linh của họ, để nâng đỡ họ trong niềm tin. Rồi quý vị sẽ thấy phần thưởng lớn ở trên trời, vì cha yêu dấu chúng ta ở trên trời sẽ ban chúng ta điều đó. Và xin Chúa giúp con biết xây dựng gia sản tâm linh, để con có thể truyền lại cho gia đình con và cho những người khác đến với Chúa. Amen.